thiện nam tử. Nay ta đặt tên cho ông là Quán Thế Âm. Thiện nam tử, khi ông hành đạo Bồ Tát, đã có vô lượng chúng sinh được lìa khổ não. Khi ông làm Bồ Tát, đã làm được các Phật sự rộng lớn. Thiện nam tử, Đức Phật vô lượng thọ vào Niết Bàn rồi. Hàng hà sa kiếp thứ nhì, nửa đêm đầu chánh pháp diệt hết, nửa đêm sau cõi kia đổi tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu, có vô lượng vô biên thứ trang nghiêm, thế giới an lạc cũng chẳng thể bì kịp. Thiện nam tử, ông ở đêm hôm sau dưới cội bồ đề với các thứ trang nghiêm, ngồi tọa kim cang, chỉ trong một niệm liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu biến xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Đức Phật này thọ mang 96 ức na do tha trăm nghìn kiếp mới nhập Niết Bàn. Chánh pháp trụ đời được 63 ức kiếp. Bây giờ Ngài Quán Thế Âm ở trước Đức Phật bạch rằng: Nếu nguyện của con được thành, ngay khi con đầu mặt kính lễ Phật, thì xin chư Phật hiện tại trong mười phương thế giới vì con mà thọ ký cho, cũng khiến mười phương hằng hà sa thế giới, đại địa và các núi sông, sáu thứ chấn động, vang ra các thứ âm nhạc, khiến tất cả chúng sinh tâm được lìa dục. Thiện nam tử, lúc ấy Quán Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ Đức Bửu Tạng Như Lai. Bây giờ mười phương hàng hà sa thế giới chấn động sáu cách, tất cả núi rừng thấy đều phát ra vô lượng diệu âm. Chúng sinh nghe rồi liền đặng lìa dục. Chư Phật thấy đều thọ ký, nói lời như vậy: Cõi Sang Đề Lam, trong kiếp thiện trì, lúc con người thọ 80000 tuổi, có Đức Phật ra đời hiệu Bửu Tạng, lại có Chuyển Luân Thánh Vương hiệu Vô Lượng Tịnh, cai trị 4 thiên hạ. Thái tử của Chuyển Luân Thánh Vương tên Quán Thế Âm, 3 tháng cúng dường Đức Bửu Tạng Như Lai và tỳ kheo tăng. Do nhờ căn lành này, ở hằng hà sa kiếp thứ nhì, sau nửa đêm sẽ thành Phật, hiệu biến xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai. Thế giới tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu. Bây giờ Đức Bửu Tạng Như Lai vì Ngài Quán Thế Âm mà nói kể rằng: Đại bi công đức, nay nên đứng dậy, đất động sáu cách, cùng các cõi Phật, mười phương chư Phật đã thọ ký ông, sau sẽ thành Phật, vậy nên hoan hỷ. Thiện nam tử, bây giờ Thái tử Quán Thế Âm nghe kệ rồi, sinh tâm hoan hỷ, đứng dậy chắp tay đảnh lễ trước chân Phật, lui ra chẳng xa, ngồi nghe diệu pháp. thiện nam tử. Bây giờ Phạm Chi Bửu Hải lại nói với vương tử thứ nhì là Ni Ma rằng: Thiện nam tử, ông nay đã làm bao nhiêu phước đức, nghiệp thanh tịnh, nên bị tất cả chúng sinh được nhất thiết trí, và nên hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, lúc ấy vương tử ấy đang ở trước Đức Phật, chắp tay bạch rằng: Bạch Thế Tôn, như trước đây 3 tháng con đã cúng dường Như Lai và tỳ kheo tăng, nay có bao nhiêu hạnh nghiệp thanh tịnh phước đức như thế, con xin đem hết hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nguyện chọn thế giới bất tịnh ác trược. Xin cho con được cõi nước và cõi bồ đề giống như thế giới trang nghiêm của ngài Quán Thế Âm đã được, và đặng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nguyện khi Đức Phật biến xuất nhất thiết công đức quang minh vừa mới thành đạo, con liền cung thỉnh ngài chuyển pháp luân. Trong giữa lúc Đức Phật trụ thế thuyết pháp, con sẽ hành Bồ Tát đạo. Khi Đức Phật nhập niết bàn, chánh pháp đã diệt rồi, khi đó con mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi con thành Phật, làm các Phật sự gì, các thứ trang nghiêm nào, vào niết bàn rồi, chánh pháp trụ thế bao lâu, thảy đều giống như Đức Phật kia, không có sai khác. Bây giờ Đức Phật bảo vương tử thứ nhì rằng: Thiện nam tử, nguyện ông rất lớn, đời sau ông sẽ được đại thế giới như thế, đúng như sở nguyện. Thiện nam tử, đời sau ông sẽ ở trong thế giới lớn ấy thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Thiện Trụ Trân Bửu Sơn Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thiện nam tử, vì ông nguyện chọn thế giới lớn nên đặt tên ông là Đắc Đại Thế. Bây giờ ngài Đắc Đại Thế bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tựu tự lợi mình xong, xin khi con đảnh lễ Đức Phật, 10 phương hằng hà sa thế giới chư Phật thảy đều chấn động 6 cách, mưa hoa tu mạng na, trong lúc đó chư Phật hiện tại đều thọ khí cho con. Thiện nam tử, bây giờ ngài Đắc Đại Thế đầu mặt sát đất đảnh lễ Đức Phật, tức thì 10 phương hằng hà sa thế giới chấn động 6 cách, trời dưới hoa tu mạng na, khi ấy chư Phật hiện tại đều thọ ký cho. Bây giờ Đức Bửu Tạng Như Lai vì ngài Đắc Đại Thế mà nói kệ rằng: Công đức vững mạnh, nay nên đứng dậy, đại địa chấn động, mưa hoa tu mạng, 10 phương chư Phật đã thọ ký ông, đời sau được thành bậc thầy trời người. Thiện nam tử, bây giờ ngài Đắc Đại Thế nghe kể rồi, sinh tâm hoan hỷ, liền đứng dậy, chắp tay đảnh lễ Đức Phật, lui ra chẳng xa, ngồi nghe diệu pháp. Thiện nam tử, bây giờ Phạm Chí Bửu Hải hướng về vương tử thứ ba nói rằng: Thiện nam tử, nay người đã làm nhiều phước đức, nghiệp thanh tịnh, nên vì chúng sinh mà cầu nhất thiết trí và hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện Nam Tử. Bây giờ Vương Tử thứ ba đang ở trước Đức Phật, chắp tay bạch rằng: Bạch Thế Tôn, như ba tháng qua con đã cúng dường Như Lai và tỳ kheo tăng, con cũng đã được thân khẩu ý nghiệp hạnh thanh tịnh, các phước đức như thế, nay con xin đem hết hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con nguyện chẳng ở nơi thế giới bất tịnh này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con cũng chẳng nguyện mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi con hành Bồ Tát đạo, nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới Phật đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, an trụ nơi tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, khuyến hóa an trụ nơi lục ba la mật. Nguyện chúng sinh ở mười phương thế giới Phật nhiều như vi trần đều thành Phật thuyết pháp. Bây giờ con dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy khắp tất cả. Nguyện khi con làm Bồ Tát, năng làm vô lượng Phật sự như thế, trong đời vị lai, con hành Bồ Tát đạo sẽ không có hạn lượng. Con cũng giáo hóa chúng sinh, khiến tâm chúng thanh tịnh như Phạm Thiên. Tất cả chúng sinh được sinh ở cõi con đều phải thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lấy việc đó để trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Nguyện cho hàng hà sa tam thiên đại thiên thế giới mười phương làm thành một cõi Phật. Quanh khắp thế giới có tường quý báu, bờ tường bảy báu, tường kia cao đến cõi trời vô sắc. Ngọc lưu ly xanh lót làm đất, không có các đồi đất, đá cát, những loại ác trược trong gai. Cũng không có các khổ và người nữ, cả danh tu đó cũng không có. Tất cả mọi người đều hóa sinh, chẳng dùng các thực vật thế gian, mà chỉ dùng pháp hỷ tam muội làm thức ăn. Không có thinh văn, bất chi Phật thừa, mà toàn các Bồ Tát. Lìa hẳn tham dục, sân nhuế, ngu si. Khắp toàn quốc độ đều tu phạm hạnh. Khi vừa sinh ra, râu tóc tự rụng, mặc ba áo pháp. Lại khi vừa sinh ra, muốn được ăn liền có chén báu hiện ra trong tay mặt. Tự có trăm vị thức ăn thượng diệu sẵn trong bát. Các Bồ Tát nghĩ rằng, ta chẳng nên dùng thức ăn này, mà nên đem đến mười phương cúng dường chư Phật, thinh văn và kẻ nghèo khổ. Có bao nhiêu quỷ đói đang bị đói khát, thân bị thiêu đốt, ta phải tới đó chu cấp đầy đủ. Chúng ta tu hành chỉ nên ăn pháp hỷ thiền duyệt. Nghĩ vậy rồi, liền được tam muội của bậc Bồ Tát tên Bất Khả Tư Nghị. Được tam muội này rồi thì được vô ngại đến vô lượng thế giới cúng dường chư Phật hiện tại và tỳ kheo tăng, bố thí từ kẻ nghèo cùng cho đến các quỷ đói. Bố thí xong, nhân đó mà thuyết pháp. Chỉ trong khoảng bữa ăn, về lại cõi mình, đem y phục trân bửu cúng dường chư Phật cho đến các loại ngạ quỷ, sau đó mới tự dùng. Nguyện cho thế giới con không có tám nạn, bất thiện, khổ não, cũng không thọ giới, hủy giới sám hối và các danh từ ấy. Nguyện thế giới con có vô lượng trân bảo làm đường bờ, áo sẵn có trên cây trân bảo. Mười phương thế giới chưa từng có, cho đến ức năm, nói các tên kia cũng không hết. Nguyện thế giới con, các Bồ Tát muốn thấy vàng tùy ý được thấy, muốn thấy bạc tùy ý liền thấy. Khi thấy bạc chẳng mất tướng vàng, khi thấy vàng chẳng mất tướng bạc. Pha lê Lưu Ly, Sa Cừ, Mã Não, Trân Châu. Các thứ trân bảo, muốn thấy cũng tùy ý được thấy. Hương A Kiệt Lưu, hương Đà Gia Lưu, hương Đa Ma La, chiên đàn Trầm Thủy và xích chiên đàn, ngưu đầu chiên đàn. Muốn thấy thuần chiên đàn, tùy ý liền thấy. Muốn thấy Trầm Thủy, tùy ý liền thấy. Khi thấy Trầm Thủy, chẳng mất chiên đàn. Khi thấy chiên đàn, chẳng mất Trầm Thủy. Các thứ kia cũng vậy, các điều sở nguyện đều được thành tựu. Nguyện thế giới con không có nhật nguyệt, vì các Bồ Tát đều tự có ánh sáng lớn, theo cầu mong của mỗi một tự nhiên mà có. Chiếu đến trăm nghìn vạn ức na do tha thế giới, vì tự có ánh sáng nên không có ngày đêm. Hoa nở tròn thì biết là ngày, hoa xếp lại thì biết là đêm. Thế giới điều hòa, không lạnh nóng và lão bệnh tử. Nếu có Bồ Tát nhất sinh bổ xứ ở cõi con, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền hiện thân này đến đâu xuất thiên cung ở phương khác, chỗ mạng chung làm Phật. Nếu con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, chẳng ở nơi cõi mình mà vào niết bàn, mà sẽ vào niết bàn ở nơi hư không. Tất cả các Bồ Tát muốn được như vậy thì được ngay. Mé bên thế giới kia chung quanh có trăm nghìn ức na do tha nhạc âm. Trong tiếng nhạc chẳng có tiếng dục tưởng, mà thường phát ra tiếng lục ba la mật, tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Bồ Tát Tạng, tiếng Nghĩa Thậm Thâm. Các Bồ Tát đều hiểu rõ tiếng ấy. Bạch Thế Tôn, khi con hành Bồ Tát Đạo, như con đã thấy trong vô lượng thế giới Phật, các thứ trang nghiêm, hình tướng, trụ xứ, sở nguyện, con đều thành tựu tất cả các thứ như vậy. Có đủ các thứ trang nghiêm, di trừ thinh văn, bích chi Phật, và cũng không có ngũ trượt ác thế, ba ác đạo. Lại có các núi tu di, thiết vi lớn nhỏ, đất cát sỏi đá, biển lớn, rừng cây báu, hơn cả cõi trời. Không có các thứ hoa lá xen lẫn, thuần chỉ có các thứ hoa như hoa cõi trời, hoa mạng đà la, hoa Maha Mạng Đà La. Không có các mùi xú uế, thuần chỉ có diệu hương tỏa đầy khắp quốc độ. Các Bồ Tát đều là nhất sinh bổ xứ, không có vị nào sinh đến cõi khác, chỉ trừ các vị sẽ thành Phật ở phương khác, nên ở trời đâu xuất chờ mạng chung thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, vì con hành Bồ Tát Đạo lâu xa, nên đạt thành quả báo vi diệu, đó là cõi Phật thanh tịnh, toàn bậc Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Các Bồ Tát này đều do con giáo hóa, nên mới phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, an trụ lục ba la mật. Cõi Sang Đề Lam này, nếu vào cõi con, đều dứt tất cả khổ não. Bạch Thế Tôn, khi con hành Bồ Tát Đạo, cần phải thành tựu chúng sinh như thế mới là việc hiếm có, và đời sau mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác.